Khi về thăm nhà nhưng không đâm y theo, sao mặt trà lặng, có mất y không? Nhưng bây giờ phải nói là khi thăm nhà mình đi mặt trà mọc, nó mọc trà mọc á, rồi mình về sau mặt trà lặn thì không có mất y, tại vì trong ngày. Còn thường thường mình đôi khi là không có để ý nha, đi 5 giờ rưỡi sáng mặt trời chưa mọc, mà mình đi ra tới mặt trời mọc mà không đâm y là mất y. Đi chợ đi búa gì đó đại chúng nhớ, là mình đi hồi mặt trời chưa mọc thì qua còn cái ngày khác, đêm khác, mà qua mặt trời mọc đầu qua cái ngày khác rồi nó mất y, phải không? Đó, về thăm nhà nếu mình đi chừng 4-5 giờ khuya mình đi rồi thì nó mất y. Còn đi mặt trời mọc chừng cỡ 6 giờ sắp lên, có thể thấy minh tướng xuất hiện rồi, thì không đem y theo thì cho tới 4-5 giờ khuya thì cũng vẫn không mất y nữa, mặt trời chưa mọc thôi. Câu 2, một vị trụ trì ở một mình đi xa lên bạch Phật gửi y lại có được không? Tỳ kheo ni đi du học xa hay đi ăn cư, khi đi chỉ có đem 3 y, còn bình bát, tọa cụ, đãi lọc nước không đem theo có được hay không? Thì ở trên này nó là vị trụ trì một mình đi xa lên bạch Phật gửi y lại có được hay không? Được không? Khi cái chùa mình không có ai, mà gửi y này cũng có thể là nó gửi do tỳ kheo không có thì gửi sa di, sa di không có gửi thức so mana sa di ni cũng được, mà rốt cuộc cái chùa có một mình nó rộng, vị trụ trì này là ông gửi cho Phật được không? Luật thì tao không có nói gửi cho Phật, ông Phật không có đề cập này. Nhưng nếu mà trong cái hoàn cảnh này rồi mình sao? Không, mấy thầy, nếu hoàn cảnh là ở có một thầy ở trong cái thất, ở trong một cái chùa có nhất tăng nhất tự à, mà không có ai nữa hết á, rồi giờ cái hoàn cảnh này rồi mình làm sao? Rồi nó lên rồi mà là gửi Phật thì dường như là trong luật chưa thấy chỗ nào nói nha, mà không có là thì mình gửi Phật thôi chứ biết sao giờ, mà ông Phật cũng giữ cho mình cái y ba cái việc này. Có cái này là tại mình đã đặt ra là mình lấy ra thôi chứ nhớ trong luật chưa có nói. Còn tỳ kheo ni đi du học xa hay ăn cư, khi đi chỉ đem 3 y, còn bình bát, tọa cụ, đại lọc nước. Tại vì là trong cái luật thì nó là bình bát, không có lìa bình bát thì không có cái giới mà phạm, thấy không? Tại vì lìa bình bát thì đói, mà là cái bình bát này bình là nó là nó để lại, nhưng trong luật không có nói phạm, nhưng mà thật sự mình có dịp mình mang theo để biểu trưng về vấn đề thiểu dục tri túc của một vị tỳ kheo. Rồi là tọa cụ đãi lọc nước thì cái việc nó đem theo nó còn để là biểu trưng như vậy thôi, muốn đâu có bận rộn gì nhiều. Cái tọa cụ thì có một chút xíu thôi, còn đái lọc nước thì có bằng mấy ngón tay thôi, thì đem theo nó cũng đâu có bận rộn. Thì nếu có cần mình đem để biểu trưng, lâu lâu thí dụ như mình quên hẳn đi, dở ra mình thấy đái lọc nước, thấy tọa cụ, mình biết mình cũng là một cái vị tỳ kheo, một vị tỳ kheo ni. Đôi khi là mình nó cảnh ở ngoài nó lôi cuốn hết mình không để ý, nhưng mình dở lên đó mình thấy đó mà mình không biết mình là cái tỳ kheo. Thành Đức Phật mới nói thường thường nó nhữ đẳng tỳ kheo đương tượng ma đầu. Đôi khi mình rờ cái đầu mình biết đầu trọc không thôi, mình tính đầu mình nó có tóc như bao nhiêu cái đầu khác là nó quên hết đi. Cái này cũng là cần, chứ nó không có cực nhọc vậy lắm. Số 3 là khi có việc về nhà nhằm ngài Bồ Tát, con có tự tụng giới được không? Được chứ đâu có sao. Đi ngoài đường mà gặp cái ngài Bồ Tát mình cũng tự tụng giới cũng được. Từ 4 vị tỳ kheo ni trở lên thì coi như kiết cái tiểu giới, ngồi lại một cái vòng tròn như vậy, lấy cái lưng làm lại cái cương giới. Về nhà mình nói là có cái tự tụng giới, mình đem bớ bổn đâu mình tụng cũng đâu có ngại gì. Hỏi, giả sử có người con gái lớn lên đã lập gia đình, có một đứa con nhưng gia đình không hạnh phúc đành ly dị. Cô ấy xách gói vào chùa xin xuất gia, Vậy vị này thọ đại giới có đắc giới hay không? Có chứ. À, không hạnh phúc thành ly dị, mà vào chùa xin xuất gia thì đâu có bắt buộc là người nữ phải là ấu niên xuất gia mới là đắc giới. Nhớ cái này cũng được, là ta cho thọ giới nha. Mà nhiều chỗ những cái vị mà trung niên của người nữ ơi xuất gia nhiều lắm nha, nên là nó có ở ngoài không có hạnh phúc, rồi có những cái việc này kia kia nọ, thấy nó khổ sở, nó chán ở ngoài đi. Nhớ cái này là được quyền chứ đâu Phật đâu có cấm. Nhưng mà phải nhiều chỗ còn áp dụng theo thập nhị vế tầng giá, nhớ nha. Thì nhập tế tầng giá theo cái ngày chiêu minh ở trong Yết Ma Chỉ Nam á, thì là đó là theo cái truyền thống của Việt Nam với là của Trung Quốc á. Thành cái hai năm theo học giới thức Somana đã đành rồi. Nhưng mà có giới bên Tỳ Kheo Ni, có giới mà thập nhị tuế tầng giá là những người đã từng có chồng phải là trước khi thọ Tỳ Kheo Ni á, phải trải qua 12 năm như vậy. Theo Thái tử Chiêu Minh mà tác giả của cuốn Yết Ma Chỉ Nam. Còn nhưng mà bây giờ thì mình có thể là di du trở lại. Tại vì cái người nữ mà đã từng có gia đình theo ngày Chiêu Minh á, thì phải trải qua 12 năm sau. Là 10 năm rồi, là 2 năm học thức Somana mới là cho thọ Tỳ Kheo Ni. Ngài quan niệm là để người nữ đã có gia đình thì nó bề bộn trở về cái tâm lý, thì để cho cái lửa tình nó tắt hẳn ở trong tâm, chừng đó mới lại. Nhưng mà mình không y theo đó mình làm, mà là có thể là mình di du, thấy người đó thấy có được, có thể là 2, 3, 4 năm cho thấy họ thuần rồi á, chứ không có đợi cần tới 12 năm ở như ở trong Ma Chỉ Nam của ngày Chiêu Minh, thì cái đó nó hơi quá. Nhưng mà xin nhắc lại là thập nhị tuế tầng giá còn một cái nghĩa khác nữa ở trong luật đó, là cô kia có 8 tuổi có chồng, 10 tuổi thôi chồng, là 2 năm học giới, là 12 tuổi được thọ giới Tỳ Kheo Ni. Đó là nói ở trong cái ngũ phần thập nhị tuế tầng giá. Còn nếu mà cái người nữ mà ấu niên xuất gia thì phải là 18 tuổi thọ 2 năm học giới, rồi 20 tuổi mới là cho thọ Tỳ Kheo Ni. Còn cái kiểu mà thập tế tầng giá trong cái các bộ luật thì nó là 12 tuổi được thọ Tỳ Kheo Ni. Thì cái đó để bên Tăng thì là không có cái giới đó, chứ bên Ni có cái giới đó thì sẽ thầy nói kỹ về phần đó. Thầy thập nhị tuế tầng giá mà ngài Chiêu Minh qua thì coi như là ngài nói khác hơn. Ngài có truyền thống, ngài mới nói là bên Trung Quốc hay là chỗ nào Việt Nam là không có 8 tuổi mà lấy chồng. Nhớ dầu cái có luật tảo hôn cũng mới 8 tuổi, rồi 10 tuổi thôi chồng, rồi vô chùa xin xuất gia là để 2 năm thích Somana, 12 tuổi bắt đầu cho cho thôi giới Tỳ Kheo Ni. Thì cái đó là cái mà trong luật cũng có đề cập với vấn đề đó, cái từ mà thập nhị tuế tầng giá. Câu thứ 5, mọi việc ở trường hạ vị ấy không tham gia, vậy khi chia vật vị ấy có phần không? Nếu có phần thì phải chia như thế nào cho đúng phép? Là nếu mà trong trường hạ một cái vị nào mà không tham gia thì phải tánh cách, phải có kỷ luật chứ. Chứ đâu chấp nhận cái vị đó ở trong chúng như vậy là đâu có sống tinh thần lục hòa. Là nếu như vậy sống biệt chúng rồi nha. Là ở trường hạ vị ấy không tham gia. Không tham gia là tới những cái thời khóa gì có chúng thì cái đó là trong cái cái trường hạ rồi làm sao? Làm sao coi như là nó hòa hợp của cái tăng. Không, còn đặc biệt là cái người đó già, nó già quá làm không nổi này kia kia nọ thì cái đó khác. Còn nếu mà được thành viên của tăng thì coi như là đâu có thể sống khác hơn được. Vậy khi chia vật, nếu mà cái vị đó là không có cái hợp tác gì vấn đề hạ hết đó, thì cái đó chắc có thể là mình không cần chia nữa, mình không chấp nhận mà có cái người đó. Tại vì nếu mà thành phần của tăng, đại chúng nhớ, thành phần của tăng là thanh tịnh và hòa hợp. Mình ở trong cương giới này, ví dụ như Bồ Tát mình phải lên, không lên phải gửi dục, chứ không thể là sống riêng được ở trong cái của tăng. Thì cái trường hợp này là mình không chấp nhận cái vấn đề đó. Tăng thì coi như là tỳ kheo, tỳ kheo ni đều là thành viên của tăng hết á, không kể sống khác hơn. Hỏi: chùa con có nhiều chúng khác từ các nơi về tu học chương trình Phật học, các vị đều tham gia yết ma Bồ Tát, nhưng khi tụng giới các kỳ đều ngủ gật và không hòa hợp với chúng, như thích ăn riêng, làm việc riêng theo nhóm, như vậy gọi là phá tăng không? Nhờ là nhớ là có ăn riêng á, mà ăn từ 4 vị trở lên mới gọi là ăn biệt chúng. Nhớ là ngăn ngừa vấn đề mà phá tăng. Thích ăn riêng, thí dụ người ta về trễ thì có thể là ăn được, nhờ cái lý do gì đó chẳng hạn. Còn bây giờ là những cái ngày mà không học, những ngày đó là không thể mà nó ăn riêng, là mất cái sự hòa hợp của trong chúng đi. Mà cái đó là nếu mà cái ý của này là nếu mà ăn từ 4 vị trở lên trong cương giới mà ăn riêng, là cái nhóm vậy Đức Phật mà ngăn vấn đề phá tăng sau này. Tại vì 4 vị đó có thể giải quyết được nhiều cái vấn đề, vấn đề thường. Cái ý mà Phật cấm ăn riêng đó là để tránh vấn đề mà phá tăng sau này mà thôi, là tăng không hòa hợp, hoặc là chia phe chia nhóm. Còn nếu ở trong cái trường hạ là cực chẳng đã, đi học về trễ cách này cách khác, còn nếu là Bồ Tát đều là ngủ gật thì tìm cách để ấy, chứ là nó là nó cái giới đó mình không biết, là người ta hỏi lại là 2-3 lần mình ngồi trong cái chỗ Bồ Tát mà mình không biết, nó mới chồng thêm tội vô tri. Còn đây là ngủ gật thì cái đó là cái bệnh nha, cái đó phải là tìm đủ cách. Tổ sau này mới ra cho phép là cầm cái cuốn luật lên để mà cùng để dò theo cho khỏi ngủ gật. Thích ăn riêng thì cái này mình không có chấp nhận vấn đề mà là ăn riêng ở chúng, mà nó ăn riêng từ nhóm như vậy không được. Ai có gì có thắc mắc nữa không? Mấy cô có thắc mắc ở chỗ nào nữa không? Hết giờ. Vậy thôi nghỉ.